Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2020, thứ hai trong tuần thứ ba mùa vọng, Thánh Gioan Thánh Giá, Linh Mục Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?" Đức Giêsu đáp: "Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời cho tôi được, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có, do trời hay do người ta?" Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ: "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cần hiểu bài đọc một với bối cảnh là trong cuộc xuất hành sau 40 năm đi qua sa mạc Sinai, dân Israel dưới sự hướng dẫn của Môi-se đã tiến tới phía đông biển chết, gần đất hứa, nhưng họ phải qua lãnh thổ dân Mô-áp. Và vị vua xứ này không thiện cảm với dân người du mục đang muốn đi ngang qua. Ông Môi-se sai người tìm ở bờ sông Ephrata một người bói toán danh tiếng, một thứ phù thủy quyền phép, để trúc giữ những kẻ quấy rầy này và đưa đến cho họ một số kiếp hầm hưu. Vậy ông Bi-lơ-am là một ngôn sứ ngoại giáo. Ông ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ lạc, và thánh thần Chúa ngự xuống trên ông. Ông liền tuyên sấm: "Ngay trong Cựu Ước đã cho thấy rằng Thánh Thần Chúa không bị khép kín trong những giới hạn chặt hẹp của một dân tộc hay một thể chế. Thiên Chúa không chỉ là Chúa của dân ưu tuyển, Người là Cha của mọi người." Trong lời sấm này, ông Bi-lơ-am đã tiên báo về đấng tiên sai sẽ xuất hiện với những lời sau: một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Lời tiên báo đó đã được ứng nghiệm trong bài tin mừng hôm nay. Vì sao ấy chính là Chúa Giêsu, đấng mà các ngôn sứ Cựu Ước đã tiên báo về Ngài. Hôm nay Ngài vào đền thờ để giảng dạy. Thế nhưng các thượng tế và kỳ mục trong hội đường đã không tin vào lời Ngài giảng và khó chịu về việc này, nên họ đã đến chất vấn về quyền của Ngài. Họ đặt vấn đề này với Ngài bởi vì họ thành kiến, không chấp nhận thần tính của Chúa. Dù Chúa có trả lời là nhân danh Thiên Chúa mà giảng dạy và làm phép lạ đi nữa, thì họ cũng không chấp nhận, bởi vì đã chứng kiến những phép lạ Ngài làm và đã lắng nghe những lời Ngài giảng dạy. Trước lời chất vấn của họ, Chúa Giê-xu mới hỏi ngược lại họ về quyền rao giảng của Gioan Tiền Hô, bởi trời hay bởi người ta. Nếu họ trả lời là bởi trời, thì họ phải tin vào lời ông Gioan đã làm chứng. Chính Gioan đã làm chứng về thần tính của Chúa khi Gioan giới thiệu đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Đây là đấng được Thiên Chúa Cha xác nhận và thần khí của Thiên Chúa sức dầu tấn phong. Đây là đấng cứu thế đến sau tôi, nhưng có trước tôi, quyền tế hơn tôi. Tôi không đáng cởi qua dép cho người. Còn nếu họ nói Gioan làm phép rửa là bởi người phàm, thì họ lại sợ dân chúng đang đứng xung quanh họ. Vì tất cả mọi người đều tin nhận Gioan là một vị tiên tri cao cả qua cái sống hy sinh và thành thật của ông. Và cuối cùng họ trả lời, chúng tôi không biết, để tránh né sự thật về quyền của Gioan, cũng như không muốn đón nhận thần tính của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là mùa dọn lòng để đón Chúa đến, ngự trị trong tâm hồn chúng ta một cách sâu sắc hơn. Nhưng những vị thượng tế và kỳ mục trong bài tin mừng hôm nay vẫn còn cố chấp, vẫn còn thành kiến, nên họ đã không thể nào đón nhận Chúa được. Muốn Chúa ngự vào tâm hồn mỗi người, thì họ cần tìm đến Chúa và mở lòng mở trí, để Chúa có thể ngự vào, hướng dẫn cuộc đời họ, và làm cho cuộc đời họ được biến đổi tốt hơn, hầu họ có thể trở thành nơi xứng đáng cho Chúa ngự vào. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để tâm hồn chúng con loại bỏ được óc thành kiến, kiêu ngạo, và trở thành ngôi đền thánh thiện cho Chúa ngự vào. Amen.
Tình yêu nồng nhiệt niềm tin chan chứa mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tin Đức Mẹ Guadalupe. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mỹ Châu. Trong buổi lễ ngày 12 tháng 12 năm ngoái, đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 hồng y giám mục và 400 linh mục trước sự hiện diện của hơn 7.000 tín hữu thuộc các nước Mỹ Châu Latin. Nhưng lễ năm nay vì đại dịch COVID-19 được cử hành đơn sơ tại bàn thờ ngay tòa và chỉ có 10 vị đồng tế với Đức Thánh Cha. Đứng đầu là Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. 9 vị còn lại là các giám mục và linh mục trước sự hiện diện của gần 150 người. Trong bài giảng ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, khi nhìn ngắm ảnh Đức Mẹ Guadalupe, chúng ta thấy phản ánh ba thực tại là sự dồi dào, phúc lành và món quà. Sự dồi dào nghĩa là lòng quảng đại của Thiên Chúa, sự chúc phúc của Chúa dành cho các thụ tạo và ân phúc hoặc món quà của Chúa như một sự chúc phúc. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, khi chiêm ngắm hình ảnh mẹ của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một chút trong lối hành động của Chúa, đó là lòng quảng đại, cho đi dồi dào, chúc lành và đừng bao giờ chúc giữ. Sau cùng là biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà cho tất cả mọi người. Lễ kính Đức Mẹ Guadalupe bắt nguồn từ biến cố từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1531. Đức Mẹ đã hiện ra với một thanh niên thổ dân tên là Juan Diego Cuauhtatozin trên đồi Tepeyac phía bắc thành phố Mexico. Trên áo choàng mà Juan Diego dùng để đựng những hoa được hái theo lời dạy của Đức Mẹ, mặc dù đó không phải là mùa hoa, Đức Mẹ đã in hình mẹ một cách màu nhiệm đầy những biểu tượng về những vị tinh tú. Từ đó, hàng triệu thổ dân đã xin chịu phép rửa tội để trở thành Kitô hữu. Juan Diego đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai tôn phong hiển thánh năm 2002, và đền thánh Đức Mẹ Guadalupe mỗi năm thu hút khoảng 20 triệu tín hữu đến kính viếng. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Tĩnh nguyện mùa vọng. Maranatha, xin Chúa ngự đến là chủ đề của buổi Tĩnh nguyện mùa vọng 2020 diễn ra vào lúc 18:30 tối thứ tư ngày 9 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự buổi Tĩnh nguyện có hơn 100 tham dự viên là các giảng viên, học viên và nhân viên. Buổi tĩnh nguyện do Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc trung tâm mục vụ hướng dẫn. Trong buổi tĩnh nguyện, các tham dự viên cùng nhau suy niệm nội dung bài giảng, tĩnh lặng trước thánh thể và xưng tội. Sau khi lắng nghe bài phúc âm về việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ và bài chia sẻ của Linh mục Phêrô, cộng đoàn tham dự đã cùng chầu mình Thánh Chúa do Linh mục Giuse Hoàng Ngọc Dũng chủ sự. Kế đó, Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc đã gợi ý kiểm tâm để mọi người chuẩn bị lãnh nhận bí tích hòa giải. Buổi tĩnh nguyện kết thúc lúc 20:25 với phép lành thánh thể. Cộng đoàn ra về trong niềm vui sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc đời. Tin Roma. Bảo tàng viện Vatican và dinh thự giáo hoàng đóng cửa tới ngày 15 tháng Giêng năm tới. Phù hợp với các biện pháp do chính quyền Italia ban hành để đối phó với tình trạng y tế, Bảo tàng viện Vatican tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 15 tháng Giêng năm 2021. Thông cáo trên đây được đăng trên trang mạng của Bảo tàng viện Vatican hôm 4 tháng 12 vừa qua. Cũng vậy, dinh thự giáo hoàng ở thị trấn Castel Gandolfo tiếp tục ngưng các hoạt động đón du khách, bảo tàng viện và văn hóa tại đây. Những người đã mua vé hoặc giữ chỗ sẽ được hoàn lại tiền. từ ngày 4 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Italia đã ban hành một sắc luật mới, tiếp tục các biện pháp hạn chế để chống lại sự lan lây của virus corona cho đến ngày 15 tháng Giêng năm tới. Ban tối có giới nghiêm trên toàn quốc từ 10 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng. Các thánh lễ đêm vọng Giáng sinh cần được kết thúc làm sao để các tín hữu có thể về nhà trước khi bắt đầu giờ giới nghiêm. Tin Canberra, Australia. Các vị lãnh đạo Kitô Australia hỗ trợ các quốc gia đảo. Các vị lãnh đạo Kitô tại Australia hỗ trợ lời kêu gọi các quốc gia đảo trong Thái Bình Dương đang bị đe dọa sinh tử vì sự thay đổi khí hậu, làm mực nước đại dương dâng cao, có nguy cơ làm biến mất các đảo này. Trong một tuyên ngôn chung hôm 2 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge của Tổng giáo phận Công giáo Brisbane cùng các vị lãnh đạo Kitô khác kêu gọi Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison, hãy giữ vai trò tích cực trong hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu ở Thái Bình Dương và hỗ trợ mạnh mẽ những yêu cầu của các quốc gia đảo trong đại dương này. Đức Tổng giám mục Coleridge nói, sự thay đổi khí hậu tại Thái Bình Dương là một vấn đề sinh tử. Vì thế, điều quan trọng là mọi người dân Australia lắng nghe tiếng nói của các dân tộc ở Thái Bình Dương. Số phận của Thái Bình Dương cũng là số phận của chúng ta. Cùng ký vào tuyên ngôn chung của các vị lãnh đạo Kitô cũng có một số chính trị gia như cựu Thủ tướng Kevin Rudd và Đức Giám mục Anh giáo Philip Hawkins, Chủ tịch Hiệp hội các giáo hội Kitô Australia. Cho đến nay, vì muốn bảo vệ công nghệ than đá tại Australia, chính phủ nước này phủ nhận những nguyên nhân do con người gây ra làm thay đổi khí hậu. Trong thời gian trước đây, 15 nhân vật đạo và đời tại các quốc đảo ở Thái Bình Dương đã viết một thư ngỏ gửi Thủ tướng Morrison và kêu gọi làm sao để cam kết giảm bớt xuống số 0 số lượng than khí thải ra từ nay tới năm 2050 và năm 2021 để ra một chiến lược dài hạn để giảm bớt hiện tượng than khí tạo nên hiện tượng lồng kính hâm nóng trái đất. Lá thư có đoạn viết, Australia cần các nước ở Thái Bình Dương cũng như các nước này cần Australia. Vì con cháu chúng ta có nguy cơ bị biến mất do sự thay đổi khí hậu, nên nay là lúc chúng ta phải sát cánh và hợp tác để bảo đảm an ninh và thịnh vượng của chúng trong tương lai. Trong số những vị ký vào lá thư ngỏ, có Đức Hồng Y John Rebat, Tổng giám mục của giáo phận Công giáo Port Moresby, thủ đô Papua Tân Guinea, và Đức Tổng giám mục Peter Lloyd Jones của giáo phận Suva trên quần đảo Fiji. Trong số các quốc gia đảo ở Nam Thái Bình Dương, nhiều đảo và đảo san hô chỉ cao hơn mặt nước biển khoảng 2 mét và đang bị đe dọa tiêu diệt vì hậu quả của sự thay đổi khí hậu. Trong Thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia hồi tháng 10 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Peter Lloyd Jones cũng lên tiếng nói rằng, miền Amazonia với các rừng cây tại đây là quan trọng, nhưng chúng ta không được quên tầm quan trọng của đại dương trong mạng lưới sự sống. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thông báo phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, Linh mục Gioan Baptista Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Caritas Hà Nội đã có thông báo đến mọi người về việc phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí tháng 12 năm 2020. Toàn văn thông báo như sau. Kính thưa quý cha, quý ban điều hành Caritas giáo xứ và anh chị em. Vào cuối tháng 12 năm 2020, Văn phòng Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hà Nội sẽ tổ chức chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho anh chị em nghèo không phân biệt tôn giáo trong địa bàn Tổng giáo phận Hà Nội. Văn phòng Caritas chỉ nhận hồ sơ của các bệnh nhân đã đi khám tại địa phương và có chỉ định phẫu thuật của bác sĩ. Vậy, xin quý cha thông báo và gửi danh sách những bệnh nhân về văn phòng Caritas Hà Nội qua email hoặc Zalo theo địa chỉ sau. Văn phòng Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hà Nội, 40 Nhà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại 097-372-5110 và 038-673-6021. Địa chỉ email vpcaritashn@gmail.com. hạn chót nhận hồ sơ trước ngày 26 tháng 12 năm 2020. Văn phòng Caritas Hà Nội sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật, ăn uống cho bệnh nhân. Kính chúc quý cha và anh chị em những ngày mùa vọng đầy tràn niềm vui và ơn thánh để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh. Tin Vatican. Hơn 50 tổ chức từ thiện công giáo cùng họp bàn về khủng hoảng Syria và Iraq. Hơn 50 cơ quan từ thiện công giáo đã kiểm điểm tình hình khủng hoảng tại Iraq và Syria, tình trạng cấp thiết về nhân đạo, thảm trạng dân tị nạn, sự xuất cư của các tín hữu Kitô khỏi nguyên quán. Những vấn đề trên đây được đề cập đến và tìm biện pháp đáp ứng trong cuộc hội luận trực tiếp lần thứ tư do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức chiều ngày 10 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Sau sứ điệp khích lệ của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher đã đọc thay diễn văn mở đầu của Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, vì Đức Hồng Y còn ở nhà thường. Đức Hồng Y quốc vụ khanh phát họa bối cảnh hai nước Syria và Iraq vẫn còn khủng hoảng kinh tế, bế tắc về chính trị và cả cuộc khủng hoảng các cơ chế chính quyền, và nay lại thêm đại dịch COVID-19. Trước tình trạng đáng lo âu ấy, Đức Hồng Y quốc vụ khanh khuyến khích mỗi người, mỗi cơ quan tiếp tục theo đuổi các dự án giúp đỡ đặc biệt tại Syria, Iraq và cả tại Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y Parolin viết, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta không được bớt chú ý đến các nhu cầu của dân chúng tại các nước ấy, nhưng trong tư cách là giáo hội, chúng ta phải canh tân dấn thân bác ái cạnh những người dễ bị tổn thương và túng thiếu nhất, và không quên việc huấn luyện các công nhân viên về mặt nghề nghiệp và tinh thần. Đức Hồng Y cũng bày tỏ quan tâm đến sự sụp đổ hệ thống tài chính, cuộc khủng hoảng xã hội kinh tế và vụ nổ ở cảng Beirut, Liban. Ngài viết, cần dấn thân mạnh mẽ, không những trong việc tái thiết, nhưng còn nâng đỡ các trường học và các nhà thương công giáo là hai cột trụ nâng đỡ sự hiện diện của Kitô tại Liban và trong toàn vùng. Khóa họp được chia làm 4 phần. Trước tiên là tình hình chính trị ngoại giao của hai nước Syria và Iraq. Tiếp đến là vai trò của giáo hội tại hai nước này. Thứ ba là tình trạng những người di dân và tị nạn. Và sau cùng là hoạt động của các tổ chức công giáo tiến từ giai đoạn khẩn trương đến giai đoạn phát triển toàn diện. Tin Roma. Đức Hồng Y Muller khẳng định các chính trị gia không có quyền cấm thánh lễ. Đức Hồng Y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng, các nhà chính trị không có quyền cấm các thánh lễ và cử hành các bí tích. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng LifeSite News ở Mỹ, truyền đi hôm 11 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Muller nói, trong khi giáo hội sẵn sàng chấp nhận một số biện pháp an ninh để phòng ngừa chống virus corona, nhưng một số chính phủ và chính trị gia lợi dụng cơ hội đại dịch này để dẹp bỏ giáo hội công giáo. Đức Hồng Y phê bình đường lối của một số chính phủ là không nhất quán, vì một đảng, họ cho phép những cuộc tụ họp quần chúng và những nhóm dân chúng đứng đông chật chội với nhau, nhưng họ lại cấm các thánh lễ trong các thánh đường to lớn. Đức Hồng Y nói, chúng ta cần phải tranh đấu cho các quyền cơ bản của chúng ta, quyền tự do tôn giáo, để thực hành tôn giáo của chúng ta. Chúng ta phải rất cương quyết trong việc dành ưu tiên cho việc thờ phượng Thiên Chúa và đến gần với nhau trong tư cách là chi thể của thân mình Chúa Giêsu Kitô là giáo hội. Để trả lời cho một số chính trị gia muốn khuyên các tín hữu công giáo chỉ cầu nguyện tại gia, Đức Hồng Y Muller nói, chính Chúa Kitô đã kêu gọi giáo hội tụ họp nhau để tưởng niệm người. Chúng ta không phải là một tôn giáo duy linh. Ngôi lời Thiên Chúa đã làm người. Chúng ta là những hữu thể có thịt, máu và linh hồn. Chúng ta sống trong thực tại của thế giới vật chất cũng được Thiên Chúa dựng nên, và vì thế, chúng ta cần sự trung gian hữu hình qua các bí tích trong cộng đồng các tín hữu.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, ở bài trước, chúng ta đã nói với nhau sơ lược về bí tích hòa giải. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một vài điểm thực hành bí tích này. Bao lâu xưng tội một lần? Câu trả lời hay nhất, có lẽ cũng là câu trả lời cho câu hỏi, bao lâu tôi cần xin lỗi một lần? Có nhiều câu trả lời. Quý vị và các bạn sẽ có được câu trả lời tốt nhất khi nói chuyện với một linh mục hay một vị linh hướng. Những ai đã bỏ xưng tội lâu, có lẽ nên đến tòa giải tội mỗi tháng một lần để tập lại thói quen. Những người khác, ví dụ những người đang trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, hoặc những người đang làm những công việc mà trong đó dường như họ cho đi thì nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu, cũng có thể xưng tội hàng tháng hay thậm chí thường xuyên hơn. Những ai không nhận thức được mình phạm tội trọng, có thể lấy mốc là những lúc bắt đầu các mùa phục vụ trong năm để đi xưng tội. Hãy nhớ rằng, một trong những giá trị mà bí tích hòa giải đem lại không chỉ là ơn tha tội, mà đây còn là lúc để chúng ta nhìn nhận những gì mình có được từ Thiên Chúa và Hội Thánh. Dọn mình xưng tội thế nào? Lý tưởng nhất là dọn mình vài ngày trước khi xưng tội. Điều này đặc biệt thích hợp khi chúng ta đang tập dần thói quen đi xưng tội. Có thể nói việc dọn mình giống như việc dọn dẹp sân khấu, hay đúng hơn là dọn dẹp tâm hồn để hướng lòng về điều mà mình đang tìm kiếm: sự tha thứ và bình an của Thiên Chúa. Có nhiều đoạn kinh thánh mà đúng theo từng chữ có thể hỗ trợ chúng ta làm công việc này. Sau đây là ba ví dụ mà tôi nghĩ sẽ rất thấm thía với những người đang dọn lòng để lãnh nhận bí tích hòa giải. Isaiah chương 55 câu 3. Hãy lắng nghe và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Chúng ta hãy để cho lời của Thiên Chúa chìm đắm và cắm rễ sâu vào tâm hồn chúng ta. Hãy nhớ rằng, như người thợ cày có thể làm chứng, sự kiên nhẫn là điều cần thiết cho những ai đang chờ đợi hạt giống nảy mầm. Luca chương 5 câu 8. Ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Sau mẻ cá lạ lùng, ông Phêrô đã thực sự van nài Đức Giêsu hãy tránh xa ông, vì ông thấy mình không xứng đáng ở gần đấng vô cùng thánh thiện. Chúng ta cũng hãy nhớ lời Đức Giêsu đáp lại ông Phêrô. Đây là một trong số rất ít lần tin mừng thuật lại việc Đức Giêsu trả lời không. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Marco chương 10 câu 49 và câu 51. Người ta gọi anh mù Bartimê thành Jericho và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Đức Giêsu hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Trong bối cảnh của bí tích hòa giải, chúng ta sẽ trả lời thế nào nếu Đức Giêsu hỏi: Con muốn ta làm gì cho con? Chúng ta có thể tìm thấy những cách xét mình trong các sách dạy cầu nguyện hay trên các trang mạng, hoặc các tờ hướng dẫn hầu như được phát ở các nhà thờ và tòa giải tội. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những hướng dẫn đó, hoặc bằng việc trả lời câu hỏi: Tôi là ai? Dĩ nhiên, có rất nhiều câu trả lời. Tôi là một người chồng, một người cha. Tôi là nhân viên văn phòng. Tôi là một người đạo gốc. Những câu trả lời cho câu hỏi tôi là ai mang đến một khung sườn cơ bản cho việc xét mình. Ví dụ, tôi là một người chồng. Vì vậy, tôi có thể hỏi tiếp, tôi cần để ý điều gì để có thể trở thành một người chồng tốt hơn? Cách tôi đối xử với vợ mình có thực sự phản ánh tình yêu mà tôi đã dành cho cô ấy? Nếu có người lạ vào ở trong nhà, liệu khi rời đi, người ấy có thấy tôi yêu vợ cách sâu sắc không? Một ví dụ khác, tôi là một ông bố. Theo đó, tôi có thể hỏi, tôi có đang làm gương sáng cho con cái không? Khi bọn nhỏ lắng nghe và nhìn vào tôi, chúng có học được những gì mà tôi muốn? Một ví dụ khác, tôi đang làm việc trong một văn phòng. Vậy tôi có thể hỏi, các đồng nghiệp có nhận ra tôi là một người có đạo qua cách làm việc hay cách nói chuyện của tôi không? Và giả như tôi cảm thấy mình không được trả công xứng đáng, vậy ít ra tôi có làm việc một cách lương thiện theo đúng những gì mình được trả không? Và ví dụ, tôi là người đạo gốc, vậy thì tôi có tin và giữ đạo không? Lần cuối cùng tôi ý thức và chủ tâm tìm hiểu hội thánh cũng như học hỏi giáo lý hội thánh là khi nào? Được sinh ra trong hội thánh, vậy có cách nào để tôi sống cách dồi dào và nhiệt thành hơn cho và trong hội thánh không? Còn một cách xét mình khác được tìm thấy trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể lấy ba câu chuyện lớn trong phần đầu của sách Sáng Thế làm ví dụ, để xem bản thân đã và đang làm gì mà góp thêm vào lịch sử tội lỗi. Thánh giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị cũng đã nhắc lại điều này trong tông huấn hòa giải và sám hối của ngài. Ví dụ, có thứ tội của Adam và Eva, tội trực tiếp bất tuân chống lại Thiên Chúa. Chúng ta đã phạm loại tội này như thế nào? Chúng ta đã quay lưng với các ân huệ của Thiên Chúa ra sao? Tiếp đó, có thứ tội của Cain đối với Abel. Chúng ta đã làm tổn thương người khác thế nào? Chúng ta có thái độ nào cho thấy chúng ta nghĩ mình là người canh gác anh chị em của mình không? Chúng ta có cố gắng trở thành anh chị em với người khác không? Cuối cùng, có thứ tội của những kẻ xây tháp Ba Ben. Trong câu chuyện này, chúng ta tìm thấy thứ tội có lẽ là một trong những tội thường xuyên phạm nhất trong thời đại chúng ta. Dẫu là những người tốt lành luôn làm việc tốt, nhưng tội của họ là quên đi Thiên Chúa trong những việc họ làm. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu giúp xét mình dựa theo 8 mối phúc thật. Thứ nhất, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Những người nghèo về tinh thần là những kẻ khiêm tốn, có thể ví họ như cành lau trước ngọn gió. Người nghèo về tinh thần chịu đựng tất cả, họ không lên án ai, không xét đoán ai, họ tỏ ra thông cảm, cởi mở với hết mọi người, luôn luôn sẵn sàng chiều theo ý Chúa và làm vui lòng mọi người. Tôi có chịu bị gạt ra lề, nhép mình đi vì tha nhân không? Tôi có bực bội khi không được người ta để ý đến tôi, khi bị người khác phớt tỉnh không? Tôi có chịu đựng cho người khác chế giễu không? Tôi có thích được nổi danh, muốn ra mặt công khai không? Tôi có thích phô trương, khoe khoang thành tích của mình không? Thứ hai, phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Những kẻ hiền lành trái nghịch với kẻ hung hăng dữ tợn. Họ không nóng giận, không gây gỗ, không cãi cọ. Sự hiền hậu là một hoa trái của Chúa Thánh Thần. Tôi có tỏ ra điềm đạm ôn tồn trong cách đối xử với người khác không? Tôi có nói những lời gắt gỏng, cộc cằn, thô tục không? Tôi có dễ nóng giận không? Tôi có hay cãi lộn không? Tôi có sẵn sàng tha thứ không? Hay chỉ chờ dịp trả thù? Thứ ba, phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Những người sầu khổ là những dân Israel than khóc trên bờ Babylon. Khi thương khóc cho thế gian, các tín hữu buồn rầu vì thấy nó quá xa cách những giá trị của tin mừng. Tôi có chấp nhận những đau khổ không thể tránh được trên đời này không? Khi gặp đau khổ, tôi có than trách, chửi rủa không? Tôi có biết khóc với người khóc không? Phải chăng tôi chỉ mong sao cho thân mình được sướng, chứ không quan tâm đến nỗi khổ của người khác? Tôi có chấp nhận nghịch cảnh, thất bại, chậm trễ, xê dịch, mà không lẩm bẩm, kêu ca không? Thứ bốn, phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Đói khát công chính là thành tâm mong mỏi sống đức tin chân chính, giống như Thánh Giuse, không phải chỉ kêu lạy Chúa, nhưng mà còn lo tuân phục ý Chúa. Trên núi Ta-bo, Chúa Cha đã dạy chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Giê-xu, con yêu quý của Ngài. Tại tiệc cưới Cana, mẹ Maria cũng khuyên chúng ta hãy làm theo lời người dạy. Tôi có cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày không? Tôi có đọc lời Chúa mỗi ngày không? Tôi có tin vào lời Chúa không? Tôi có sống theo lời Chúa không? Tôi có cầu nguyện sáng tối không? Tôi có tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật không? Các bí tích lãnh nhật có góp phần vào việc thánh hóa đời tôi không? Hay là tôi chỉ lãnh bí tích chiếu lệ? Thứ năm, phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Người có lòng thương xót là kẻ biết tha thứ những thiệt hại mà người khác gây ra cho mình, chứ không tìm cách báo oán. Tôi có hay xét đoán người khác, chỉ trích, tố cáo họ không? Tôi có tìm cách bào chữa cho người xúc phạm đến tôi không? Tôi có sẵn lòng tha thứ cho họ không? Tôi có quan tâm đến những ai đang chịu đau khổ hay để mặc kệ họ? Tôi có nuôi dưỡng căm hờn, oán giận ai không? Tôi có cầu nguyện cho những người đã làm hại tôi không? Thứ sáu, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Tâm hồn thanh sạch là điều kiện căn bản để đến gần Chúa, tiến vào đền thánh Chúa. Sự thanh sạch trong tâm hồn đòi hỏi sự thanh luyện những tư tưởng ngang trái và sống trong ơn nghĩa Chúa. Tôi có dừng lại ở những tư tưởng dâm ô không? Tôi có nuôi dưỡng những hình ảnh tục tĩu qua phim ảnh, báo chí không? Tôi có phạm tội trái nghịch đức thiết tịnh không? Tôi sống trong ơn nghĩa với Chúa hay là trong tình trạng tội lỗi? Thứ bảy, phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Xây dựng hòa bình có nghĩa là mang lại hòa giải vào nơi đố kỵ, tranh chấp, giúp cho những kẻ bất bình được làm hòa với nhau, tỏ ra sự bình thản. Tôi có ưa thích chỉ trích, bươi móc chuyện người ta không? Tôi có nói dối, đặt điều không? Tôi có làm mất lòng ai vì những lời cay cú không? Tôi có châm chọc, chế giễu người khác không? Tôi có hay bất bình và làm cho người chung quanh tôi cũng bực bội không? Thứ tám, phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Những kẻ bị bách hại là những người bị đối xử tàn tệ bởi vì họ sống trung thành với Chúa. Nếp sống của họ tương phản với tiêu chuẩn của thế gian. Tôi có hổ thẹn vì mang danh là Kitô hữu không? Tôi có can đảm thực hành đạo không? Tôi có chấp nhận chịu chế nhạo vì bảo vệ chân lý không? Tôi có can đảm nói về Chúa Giê-xu và tin mừng không? Cuộc học hỏi phục vụ xin kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa bọc thánh thiện, đón nhận được nhiều ân sủng của Chúa trong mùa hồng ân này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Danh xưng học thuyết xã hội. Đứng trên phương diện lịch sử, diễn ngữ học thuyết xã hội hay giáo huấn xã hội chưa xuất hiện trong thông điệp xã hội đầu tiên, Tân sự, năm 1891 của Đức Leo thứ 13. 40 năm sau, Đức Pio thứ 11 sử dụng lẫn lộn một số diễn ngữ sau đây: học thuyết về vấn đề xã hội và kinh tế, học thuyết về đề tài xã hội và kinh tế, xã hội học công giáo và triết lý xã hội công giáo. Mãi đến thời Đức Pio thứ 12, thuật ngữ học thuyết xã hội hay học thuyết xã hội công giáo mới chính thức đi vào ngôn ngữ của giáo quyền, thay thế cho các diễn ngữ trước đó như xã hội học công giáo hay triết lý xã hội Kitô giáo. Kể từ đó, danh xưng học thuyết xã hội công giáo được giới thiệu như một cấu trúc lý thuyết đích thực và riêng biệt, bao gồm hai nguồn chính, tự nhiên và siêu nhiên. Thuật ngữ học thuyết xã hội, nhất là quan niệm thần học khai sinh ra diễn ngữ này, đã gây ra nhiều cuộc tranh luận. Suốt dọc các thập niên 60 và 70, giới công giáo tranh luận nhiều về ý nghĩa và tầm quan trọng của học thuyết xã hội. Theo một số nhà phê bình, học thuyết xã hội công giáo chẳng qua là một thứ ý thức hệ để cạnh tranh với các ý thức hệ hiện hành khác là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Họ cho rằng, xã hội muốn dùng học thuyết xã hội như một mô hình tiền chế và một dự phóng ý thức hệ của con đường thứ ba để cạnh tranh với các ý thức hệ và chế độ chính trị hiện hành. Tại các nước đang phát triển, mô hình học thuyết xã hội công giáo nói trên càng bị chỉ trích gay gắt hơn, bởi vì những phạm trù Tây phương được sử dụng và giới thiệu trong đó không thích hợp với tình trạng xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa của các nước này. Ngoài ra, đứng trên bình diện chuyên môn, làm gì có một mô hình xã hội, kinh tế và chính trị phổ quát? Làm gì có một học thuyết xã hội công giáo tương tự như học thuyết tín lý hay luân lý Kitô giáo? Sau những tranh luận gay gắt ban đầu, hàng giáo phẩm đã tiếp thu một số phê bình xây dựng. Quan niệm thần học lưỡng diện và diễn ngữ học thuyết xã hội công giáo được giải thích một cách khác hơn và cũng ít sử dụng hơn. Chúng ta còn gặp thấy diễn ngữ này nhiều lần trong thông điệp Mater et Magister của Đức Gioan thứ 23, nhưng chỉ một lần duy nhất trong Pacem in Terris năm 1963. Tại Công đồng Vaticano thứ hai, quan niệm thần học lưỡng diện và diễn ngữ học thuyết xã hội không còn xuất hiện trong hiến chế Gaudium et Spes, trừ hai trường hợp ngoại lệ ở số 23 và số 76. Đức Phaolô VI thường sử dụng diễn ngữ giáo huấn xã hội hoặc huấn quyền xã hội của giáo hội thay cho danh xưng học thuyết xã hội. Nhưng Đức Gioan Phaolô đệ nhị sử dụng một cách hầu như không phân biệt các hạn từ học thuyết xã hội, huấn quyền xã hội, giáo huấn xã hội. Ngài tái xác quyết giá trị và tầm quan trọng của huấn quyền xã hội của giáo hội, nhưng đồng thời cũng xác nhận giáo hội không có giải pháp kỹ thuật để cống hiến cho vấn đề chậm phát triển. Thêm vào đó, học thuyết xã hội của giáo hội cũng không phải là con đường thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Kể từ Đức Gioan Phaolô thứ hai, giáo huấn xã hội mang chiều kích liên ngành và có khả năng thích nghi cao để hội nhập vào các môi trường văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị rất khác biệt. Trong viễn cảnh đó, sẽ khai mở một cuộc đối thoại mới, phong phú và mang nhiều ý nghĩa giữa giáo hội với nhân loại ở thời toàn cầu hóa. Thông điệp Caritas in Veritate của Đức Biển Đức là một cuộc đối thoại sâu sắc giữa giáo huấn xã hội của giáo hội với các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, tài chính ở giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tài chính nặng nề này. Từ thập niên 80 của thế kỷ thứ 20, tư tưởng và hoạt động của người Công giáo trong lĩnh vực xã hội đã đánh dấu một bước tiến khả quan. Nhiều bản văn của Đức Gioan Phaolô thứ hai đã giúp giải tỏa một số ngộ nhận, đồng thời xác định chức năng và lĩnh vực của giáo huấn xã hội. Giáo huấn xã hội của giáo hội được đặt trong bối cảnh sứ vụ giáo huấn của giáo hội dưới ánh sáng của tin mừng và qua những kinh nghiệm dấn thân được tích lũy từ ngàn đời của các Kitô hữu. Vượt qua một số hiểu lầm về những gì thực ra không phải là bản chất của nó, giáo huấn xã hội của giáo hội trình bày cho thời đại chúng ta những suy tư của giáo hội về thực tại xã hội bằng cách thẩm định các thực tại này dưới ánh sáng của tin mừng và đề nghị những nguyên tắc chỉ dẫn nét sinh hoạt thực tiễn trong xã hội. Đây là việc áp dụng thần học, đặc biệt thần học luân lý, vào các vấn đề đạo đức nổi cộm trong xã hội con người một cách cơ bản. Học thuyết này vừa được khởi hứng từ quan điểm thần học, vừa dựa trên thực tế của xã hội, xét theo phương diện nó đề nghị một quan điểm Kitô giáo về cuộc sống nhân loại qua những hoàn cảnh được nghiên cứu bằng suy tư của lý trí và đóng góp của khoa học nhân văn. Khác với các giáo huấn của giáo hội về đức tin và phong hóa, giáo huấn xã hội của giáo hội có tính năng động, không ngừng canh tân và thích nghi, bởi vì nó là một tiến trình chiếu sáng của niềm tin vào thực tại xã hội luôn biến đổi. Do đó, trên bình diện xã hội, chính trị, kinh tế, không nên đồng hóa hạn từ học thuyết đạo lý theo nghĩa chuyên môn trong tín lý với hạn từ học thuyết đạo lý được sử dụng trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Ở trường hợp sau cùng này, hạn từ học thuyết không đồng nghĩa với giáo huấn tín lý và cũng chẳng mang tính chất vô ngộ, mặc dù cũng được tuyên bố bởi thẩm quyền chính thức của giáo hội. Chính trong ý nghĩa đó, nhiều tác giả đề nghị thay thế thuật ngữ học thuyết xã hội Công giáo bằng các diễn ngữ tương tự, nhưng khác biệt về ý nghĩa và chính xác hơn về nội dung như giáo huấn xã hội của tin mừng, giáo huấn xã hội của Công giáo hoặc huấn quyền xã hội của giáo hội. Các thần học gia tên tuổi về vấn đề xã hội như Linh mục Domenico Cenu OP và Linh mục Chavez SG đề nghị chọn diễn ngữ giáo huấn xã hội thay thế cho diễn ngữ học thuyết xã hội để tránh ngộ nhận và phù hợp với thực tế hơn. Bởi vì, như Linh mục Canves đã nhận định một cách hữu lý, huấn quyền xã hội của giáo hội là một câu trả lời lịch sử cho vấn đề lịch sử. Do đó, giáo huấn xã hội của giáo hội có tính năng động và thời sự, lệ thuộc rất nhiều vào tiến trình lịch sử, những biến thiên của vấn đề lịch sử và những đổi thay của thời cuộc. Các thần học gia của châu Mỹ Latin cũng đề nghị thay thế học thuyết xã hội bằng giáo huấn xã hội hay huấn quyền xã hội, vì cho rằng quan niệm của giáo hội về vấn đề xã hội chưa đủ tính hệ thống và khoa học để gọi là một học thuyết. Hai yếu tố xác định bản chất của giáo huấn xã hội của giáo hội là tính chất mục vụ và điều kiện lịch sử của các vấn đề xã hội. Do đó, khác với giáo huấn tín lý của giáo huấn xã hội của giáo hội không vô ngộ và cũng chẳng hề bất di bất dịch, xác định một lần cho mãi mãi. Trái lại, nó lệ thuộc rất nhiều vào những biến thiên của điều kiện văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi giai đoạn lịch sử.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đường đời con đi hôm nay, đem từng bước chân trong thơ ngây, như hồng thắm xinh bao yêu thương ươm trồng nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm mai sẽ là dấu chân trong hôm nay, hay là dấu mơ trong đời, hay là giá băng trong đêm dài. thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chan chứa khôn
vời. Nhà văn nổi tiếng người Mỹ O. Henry có viết một truyện ngắn mang tựa đề Chiếc lá cuối cùng. Trong đó, ông kể về một cô gái bị bệnh nặng, luôn ngồi bên cửa sổ đăm đăm nhìn vào một cái cây bên ngoài. Đang là mùa đông, các cành cây đã trút hết lá, chỉ còn lại một chiếc trơ trụi. Cô gái thầm nhủ, khi chiếc lá cuối cùng này rơi xuống thì mình sẽ chết. Một họa sĩ già hiểu được tâm trạng tuyệt vọng của cô gái, liền quyết định vẽ một chiếc lá vĩnh cửu treo lên một nhánh cây. Nhờ hàng ngày ngắm nhìn chiếc lá đó mà cô gái đã vượt qua cơn nguy kịch. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là yếu tố cần thiết giúp người ta vượt qua nghịch cảnh, sự tẻ nhạt buồn chán, nỗi cô đơn sợ hãi và đạt đến hạnh phúc. Cuộc sống không có hy vọng, không có niềm tin, khác nào con thuyền trôi vô định trên dòng nước. Trong tập sách Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận giúp chúng ta thấu hiểu giá trị và ý nghĩa của niềm hy vọng. Suốt 13 năm sống trong nhà giam tối tăm và cô đơn, vị mục tử càng cảm nghiệm sâu xa hơn Chúa chính là ánh sao hy vọng. Khi niềm hy vọng vụt tắt, con người mong mỏi chút tia nắng mặt trời, cần một khe cửa nhỏ để hít thở không khí, cần một lời động viên an ủi, cần sức mạnh đỡ nâng. Chính khi mất tất cả, chúng ta mới biết bám víu và cậy trông vào Thiên Chúa. Vinh dự thay, giáo hội Chúa vẫn còn những con người biết thắp sáng cuộc đời này bằng ánh sáng của niềm tin yêu hy vọng. Cuộc sống hôm nay còn nhiều bóng tối của sự chết, của hận thù, chiến tranh, nghèo đói. Mỗi người chúng ta hãy thắp sáng lên ánh sáng tin yêu hy vọng bằng cử chỉ yêu thương, bằng sự quan tâm và chia sẻ. Con Thiên Chúa đã đến trần gian giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết. Tại sao chúng ta vẫn còn ngồi đó than thân trách phận, còn nhấn chìm trong bóng tối của đam mê dục vọng? Không có vị thần nào, không Thiên Chúa nào cứu được ta nếu ta không thực sự khao khát và thành tâm sám hối. Thánh Augustino đã quả quyết, Chúa dựng nên chúng ta không cần có chúng ta, nhưng Chúa không thể làm cho chúng ta nên thánh nếu chúng ta không cộng tác. Vì vậy, Chúa cần sự cộng tác của chúng ta để lan truyền tình yêu cứu độ của Chúa. Cuộc sống là phải có sự chiến đấu, không phải với ai khác, mà là với chính mình. Cuộc chiến nào cũng đầy những thương tích, nhưng niềm tin sẽ giúp ta vượt thắng tất cả. Hạnh phúc cho chúng ta có Thiên Chúa là niềm hy vọng tuyệt đối. Thân phận con người là giới hạn mong manh, hay thay đổi và đầy những thứ sót. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa là niềm hy vọng có thể biến đổi cuộc đời ta. Ngài thắp sáng cuộc đời ta bằng ngọn lửa tình yêu, giữ nuôi ta bằng thánh thể, và luôn tạo cơ hội để ta sống trong niềm vui đích thực. Chúng ta có thể bị tước đoạt tất cả, nhưng không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng. Vì như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier đã khẳng định, người công giáo phải là ánh sáng giữa đêm tối, là muối giữa thối nát, và là niềm hy vọng giữa một nhân loại còn đầy thất vọng. Yêu Chúa là yêu trần gian, say mê Chúa là say mê trần gian, hy vọng ở Chúa là hy vọng trần gian được cứu rỗi. Với Đức Thánh Cha Francisco thì hy vọng là một nỗi khát khao, một cảm hứng, mong ước về đời sống viên mãn, khát vọng đạt được những điều cao cả, những điều lấp đầy con tim chúng ta, và nâng tinh thần chúng ta lên những thực tại cao thượng như chân, thiện, mỹ, công lý và tình yêu. Lạy Chúa, trên bước đường theo Chúa, có những lúc chúng con đã đánh mất niềm hy vọng, chỉ vì chúng con lười biếng, ích kỷ, không chịu thắp sáng cuộc đời mình bằng ngọn lửa yêu mến và cầu nguyện. Đã có những lúc chúng con mệt mỏi chán trường, không còn muốn bước đi. Xin cho chúng con đủ niềm tin, đủ sức mạnh để tiến bước trên nẻo đường hy vọng. Amen.
Đem từng bước chân trong thơ ngây, như hồng thắm tình bao yêu thương ươm trồng nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm nay sẽ là dấu chân trong hôm nay, hay là gió mưa hoang trong đời, hay là giá băng trong đêm dài. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình lại không biến rơi. Như thái sơn cao bao tầng, tình ngài chan chứa khôn vơi. Cuộc đời bao nhiêu yêu thương, ân tình Chúa luôn ghi trong tim. Mai nhà Chúa nơi con nương thân, những ngày vui đời dân hiến. Rồi niềm vui qua đi mau, bóng chiều xuống che muôn trần sao. Con chợt thấy trong tim nghẹn ngào, con đã nên thương đau mười ngày. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình ngài không biến rơi. Như thái sơn cao mà thân, tình ngài chân chứa khôn vơi. Bàn hữu tâm giao thiên thu, chung thập giá chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng. Đợi mùa xuân trên quê hương, tim được thao biết bao yêu thương. Cây thập giá mang trong muôn đời, nay tỏa sáng trên đời mình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.